Con lớn tuổi trước, cái gì mấy con lớn tuổi quá, tuổi đời không còn bao nhiêu nữa, mấy con cố gắng nghe lời thầy, mấy con tu tập thì mấy con sẽ tự cứu lấy mình được, không còn thoát ra những bệnh tật nơi thân của mấy con. Cho nên các con nhớ gắn ghi những cái điều mà thầy dạy, dù là trong những cái lời dạy trong Thọ Bát Quan Sai, tức là cái phương pháp dạy chung, chứ không thể dạy riêng cho từng người được. Nhưng ở đây mấy con đã đủ duyên, mấy con về gặp thầy, thì mọi các con đều có người còn trẻ, người già, cái sức khỏe kém rồi, cơ thể gặp thầy hôm nay, ngày mai vô thường đến thì cũng làm sao mà các con bảo nó dừng lại được. Cho nên các con lắng nghe kỹ những cái điều kiện thầy dạy để các con chiến đấu lại những cái thân nghiệp của mấy con khi nó đến nó bệnh đau hoặc là tâm nó con phiền não. Điều quan trọng nhất của Phật pháp là các con phải nhất tâm và an trú tâm trong thân hành của mình. Các con lắng nghe kỹ, điều thứ nhất, dù muốn dù không thì các con cũng phải nhất tâm cho được trong thân hành và an trú cho được trong thân hành. Nhiếp tâm là làm cho tâm của mình tập trung trong cái thân hành. Ví dụ như thầy đưa cánh tay ra thì thầy mắt nhìn cánh tay, thầy thấy nó đang di động, nó đưa ra, nó đang đưa ra, và khi nó đưa vào thầy nhìn thấy và thầy cảm nhận được cánh tay thầy đang đưa vào. Mà khi thầy biết đưa ra và biết đưa vào như vậy, đó là thầy đã nhiếp tâm trong thân hành của thầy. Mà thân hành đó Đức Phật gọi là thân hành niệm, dùng cái hành động của thân trở thành cái niệm cho chúng ta tu tập. Cho nên gọi là nhiếp tâm trong thân hành, nghĩa là thầy đưa cánh tay ra như thế này mà thầy biết cánh tay thầy đưa ra, và duy nhất biết có cánh tay đưa ra, không có một cái niệm thứ hai trong cái chỗ hành động biết cánh tay đưa ra và đưa vào thì thầy biết đưa vào. Đó là gọi là nhiếp tâm trong thân hành. Cũng như bây giờ các con hít vô, các con biết hơi thở vô, và thở ra biết hơi thở ra, gọi là nhiếp tâm trong hơi thở. Nhiếp tâm tức là làm cho cái tâm mình biết cái hơi thở, đang biết hơi thở, đang chú ý hơi thở ra và hơi thở vô. Đó là giai đoạn đầu của một người mới tu. Như vậy muốn tu tập cái hành động biết cánh tay đưa ra và biết cánh tay đưa vô thì nó phải có cái phương pháp để chúng ta kéo dài được cái thời gian trong 5 phút, 10 phút hoặc 1 giờ, 2 giờ kéo dài được. Do đó thì thầy phải câu hữu, tức là kết hợp. Chữ câu hữu trong kinh nó gọi là câu hữu, nhưng ở ngoài chúng ta gọi là kết hợp. Kết hợp lại với một cái pháp khác, cái pháp đó gọi là pháp như lý tác ý. Dùng cái ý thức của mình mà tác ý ra, tác ý cái thân hành ra để làm cho cái ý thức của chúng ta chú ý vào cái thân hành. Cho nên ví dụ như trước khi đưa cánh tay ra, thầy bảo, thầy bảo thầy, thầy nhắc thầy, thầy bảo tôi đưa cánh tay ra, tôi biết tôi đưa cánh tay ra, thầy nhắc kỹ thì thầy mới đưa cánh tay ra. Thầy bảo đưa cánh tay vào, tôi biết tôi đưa cánh tay vào, thì thầy đưa nó vào. Thầy bảo đưa ra thì nó sẽ đưa ra, thầy bảo đưa vào nó sẽ đưa vào. Thì đầu tiên các con tập nhiếp phục tâm mình trên thân hành, thì các con phải tập đầu tiên thì các con muốn cho thân và tâm của mình an ổn để mà mình đưa cánh tay ra và đưa cánh tay vào. Thì các con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, nghĩa là tôi là mình biết mình đưa tay ra. An tịnh, các con bây giờ cái tay của các con như thế này, các con để bình thường như thầy ngồi như thế này, các con ngồi xếp bằng như vậy, các con sẽ để tay như thế này. Thì các con bạn, các con trước khi muốn đưa cánh tay ra thì các con sẽ nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Bởi vì các con nhắc não cái thân các con ngồi an ổn, đừng có nhúc nhích, đừng có động đậy, để cho nó được an ổn thì các con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Thì lúc bây giờ các con sẽ đưa cái bàn tay của con ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vào, thì các con sẽ đưa vào. Không, các con nhắc như vậy thì các con đưa ra đưa vào. Thì khi đưa ra đưa vào thì đôi mắt các con chú ý nó, cái cảm nhận được cái hành động đưa tay ra, cái biết được hành động đưa tay ra, và cái thấy được cái hành động đưa tay ra. Sau cảm nhận rồi biết rồi thấy, ba cái biết cảm, ba cái điều kiện trong thân của các con đang chú ý vào cái thân hành của nó. Nhưng cái pháp tác ý, như lý tác ý, tác ý an tịnh thân hành, tức là cái lệnh của các con. Thì tác ý là cái lệnh của các con, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra thì các con sẽ đưa ra. Không, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vào. Không, đó là khi mấy con nhiếp tâm được ở trong cái hành động đưa ra và đưa vào từng cái tác ý mà không có một niệm nào xen vào, gọi là nhiếp phục được tâm mình trên thân hành. Còn các con đưa ra đưa vào vậy mà còn có một cái niệm nào xen vào thì đó là các con chưa nhiếp phục được tâm mình trong thân hành. Các con thấy kỹ chưa? Cho nên các con mới đầu các con đừng tu nhiều, mà các con tu ít, tu khoảng một phút mà thôi. Nghĩa là bây giờ các con đặt cái đồng hồ trước mặt của mình, các con sẽ thấy đúng cái kim dài mà nó chỉ ngay cái số 12, cái số cái đồng hồ ngay số 12, thì bắt đầu các con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì các con sẽ đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, thì các đưa nó vô, phải không? Rồi các con nhắc thấy đúng một phút thì các con nghĩ, nghĩ mình tu một phút thì mình phải nghĩ một phút, mình nghĩ một phút rồi bắt đầu mình làm trở lại. Và cứ vậy gọi là mình tập, gọi là tu tập, làm cái hành động đó gọi là tu tập. Các con thấy chưa? Khi mà tu tập mà các con tăng dần lên từ một phút, tăng lên 5 phút, 10 phút cho đến 30 phút mà các con đưa cánh tay ra như thế này mà không có một niệm gì xảy ra trong tâm mấy con, thì đó là mấy con đã nhiếp phục được tâm, nhiếp phục được tâm trong cái hành động của cái bàn tay của mấy con. Không, các con hiểu chưa? Bây giờ đó
có chín cuốn
nha con, còn ở trong đó còn không con?
Không,
không còn hả? Ở trong tủ thì còn con. Thôi để lát nữa thì con đưa cho thầy. Rồi con đưa lát nữa rồi thầy đưa thêm cho đủ mọi lượng cuốn nữa con. Con đưa cái
Chú nào cũng nhớ.
Để thì con
này
sẽ...
là còn phải nhớ chín cuốn nữa.
Rồi để lát nữa thầy đưa thêm. Con sẽ lấy cái tập này nè con. Họ bắt con trai
dạ.
Cho mỗi người một tập
dạ.
Ha. Khi mà các con tác ý an tịnh thân hành, tôi viết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi viết tôi thở ra, thì đó là hơi thở. An tịnh thân hành, tôi viết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi viết đưa tay vô, đó là hành động tay của mấy con. Không, bây giờ thí dụ như mấy con dùng hơi thở thì nó cũng không có ý như vậy, mà dùng cái cánh tay các con tập trước đi vì hơi thở là một cái điều rất khó. Cái hơi thở là cái thân hành nội của các con, nó tự động nó thở ra thở vô. Nếu mấy con chú ý hơi thở thì nó sẽ làm rối loạn cơ thể mấy con, nó làm cho mấy con có người tập hơi thở thì bị khô cổ rồi bị tức ngực, nó làm cho mấy con có những cái sự chướng ngại của cái thân của mấy con. Cho nên các con tập cái tay các con trước, cái thân hành ngoại trước, để rồi sau đó các con tập cái hơi thở thì nó không bị xảy ra những cái trường hợp mà làm cho mấy con rối loạn hô hấp. Nào, các con nhớ mình chỉ tập. Có nhiều người, ví dụ có nhiều người đưa tay ra thì họ sợ thở ra, mà đưa tay vào họ thở vào, tức là họ kết hợp giữa hơi thở và hành động tay của họ. Ở đây các con đừng kết hợp, hoang đạt bị cái hơi thở. Chúng ta coi vậy chứ nó rất khó, là vì nó là thân hành nội, nó thành nội lực, nó rất khó. Cho nên bây giờ các con tuổi lớn rồi, các con nên tập cái thân hành ngoại. Để làm gì? Khi mà các con an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì các con có cái điều kiện để các con nhiếp phục lực nó rồi. Thân các con ngồi yên tĩnh trong 30 phút được rồi, thì lúc bây giờ các con có thể đẩy lui được cái bệnh ở trên thân của con, bất kỳ bệnh gì. Nghĩa là các con tuổi già thì các con sẽ dễ bệnh, ngay không đau mai sẽ đau. Và ngay bây giờ trong thân các con, tuy rằng mấy con đến đây với mấy con cũng có người đã mang bệnh, có bệnh trong thân mấy con rồi. Mà nếu bây giờ mấy con biết bệnh của mình trong thân rồi, thì mình hãy biết pháp Phật rồi, mình cố gắng mình nhiếp phục được tâm mình trên cái hành động đưa tay ra đưa tay vô, thì thầy sẽ tiếp tục thầy dạy cho mấy con sẽ đẩy lui được những cái bệnh, đẩy lui được cái bệnh ra khỏi cái thân của mấy con, làm cho mấy con tuổi già mà không yếu đuối, tuổi già mà mạnh khỏe. Đó là hạnh phúc mấy con. Già là phải già, vô thường là phải vô thường. Bởi vì cái già, cái tuổi già của mình, mà cái người già không bệnh đau là cái người không yếu đuối, nó vẫn khỏe. Còn cái người bị đau hoài, cái cơ thể nó sẽ bị yếu đuối đi, nó già mà nó khổ lắm. Nó bị gì? Nó bệnh đau là nó khổ. Còn người ta già mà người ta không bệnh đau, người ta khỏe lắm, người ta ăn rất là an ổn. Cho nên mấy con phải cố gắng tập, tập để cho mấy con thoát ra khỏi bệnh khổ. Bởi vì trong bốn cái khổ của đạo Phật á, thì sanh già bệnh chết, mà bệnh là một cái khổ của các con. Mà tuổi già thì bao giờ cái bệnh nó cũng sẽ đến với mấy con. Nay không bệnh thì nay phải bệnh, mai phải đến. Cho nên mấy con phải nhớ kỹ. Bây giờ thầy tiếp tục thầy dạy cho mấy con nhớ. Bởi vì cái thời gian của mấy con ở đây không lâu, cho nên mấy con lưu ý. Rồi một bữa hai bữa, cũng như bữa nay, thì sau khi mà thầy dạy mấy con rồi, về mấy con thọ bát quan trai liền, giữ gìn tám giới nghiêm chỉnh, một ngày một đêm, đúng ngày mai giờ này mấy con đến thầy trả giới cho. Thấy không? Đến đây thì mình thọ bát quan trai, mình học làm Phật trong một ngày mà. Và đồng thời những cái pháp thầy dạy mấy con thực hiện ngay liền, tu liền, để có sai thầy sửa lại cho. Thì bắt đầu bây giờ mấy con đưa ra đưa vô như thế này, mấy con thấy được cái thân mình ngồi nghe nó an ổn. Bởi vì mình nói an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi tới ra, hay hoặc là an tịnh thân hành tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vào, thì các con đã thấy an ổn được cái thân của con mà đưa ra đưa vào như vậy rồi. Thì bắt đầu thì các con nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra. Khi mà các con đưa ra thì các con dùng cái tưởng, bây giờ cái đầu các con đang đau hay tâm thân các con có cái bệnh đau gì, thì các con thấy như đưa tay ra thì các con sẽ thấy cái bệnh đó. Theo cái hành động đưa tay ra từ trong thân con, cái bệnh sẽ đi ra. Các con biết dùng tưởng đó, tưởng bệnh mình đi theo cái thân hành đi ra, thì các con sẽ ngồi trong vòng một giờ đồng hồ thì cái bệnh các con thấy nó giảm xuống và nó nhẹ dần, đôi khi nó hết bệnh. Pháp của Phật thì nó hay vậy đó. Đó là cái lối làm chủ bệnh chứ không phải trị bệnh mấy con. Làm chủ được bệnh, gọi là nó vượt qua cái bệnh. Các con bây giờ thí dụ cái đầu mấy con đang đau nè, cái bụng đang đau nè, đang đau ruột thừa nè, thầy nói ruột thừa là đau dữ lắm mấy con, đau bò đó, đau chịu không nổi đó. Thế mà cứ các con cứ vững, các con biết rằng thọ là vô thường, các pháp là vô thường, thọ là vô thường, đừng sợ hãi, đừng có dao động tâm, đừng có sợ một cái gì thọ, nó đau đến tận cùng cái sức đau của nó rồi nó sẽ hết đau chứ không có gì đâu mà con sợ. Nghĩa là đau như đau ruột thừa mà khi mà các con gan dạ, các con ngồi cứ đưa tay gì đi thì cái một chừng khoảng độ chừng một tiếng nửa tiếng là nó sẽ hết, nó không còn đau nữa. Các con cứ nhiếp vào trong cái thân hành của mấy con đó, bởi vì thầy nói nhiếp tâm trong thân hành mà các con cứ ôm chặt đau mặt nó kể nó, đừng có sợ. Thì các con cứ đưa ra đưa vào như thế này, rồi các con dùng cái tác ý, các tác ý để cho cái tâm đừng có dao động, chứ nó đau quá mấy con chịu không nổi. Cho nên khi một cái người mà tu tập để vượt trên cái đau của họ, nước mắt nó rơi nữa, nó đau đến cái độ người ta chịu không có nổi, nhưng mà người ta vẫn ôm chặt pháp, người ta không rời pháp, cho nên nước mắt tự nó rơi xuống, chứ không phải người ta khóc vì bệnh, nhưng mà nó đau quá cho nên nó kích động làm nước mắt chúng ta rơi xuống. Cho nên thầy thường nói với con đó, thường nói trong lời thầy dạy, người mà tu hành như nước mắt như máu, họ phải đổ, họ đổ trước cái nghiệp của họ, bởi vì nó đau quá, nó khổ quá, người ta biết chứ mà người ta thắng nó thì người ta phải chịu đựng trước cái sự đau khổ đó. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta chịu đựng sự đau khổ của sức sinh mạng tận cùng của chúng ta thì nó sẽ mát lạnh. Nghĩa là mình gan dạ đến cái mức độ cuối cùng thì bệnh đau nào nó cũng hết, nó cũng không còn ở trong thân chúng ta được. Cho nên mấy con có phương pháp, có cách thức mà Đức Phật dạy, có 16 cái loại tưởng để mà tu để ly dục, ly áo pháp, chứ không phải tu tưởng để có thần thông. Còn cái loại hoài đạo á thì nó tu tưởng để nó dùng có thần thông, nó lừa đảo người khác. Còn chúng ta ở đây dùng tưởng để ly dục, ly áo pháp. Ác pháp là thân bệnh, thân đau, cho nên gọi là ác pháp. Bây giờ thân chúng ta đau bệnh, nó là ác pháp trên thân rồi, thì làm sao chúng ta cũng phải đẩy lui nó, không thể để nó trên thân chúng ta được. Muốn đẩy lui vậy thì chúng ta có phương pháp, chứ đâu phải mà chúng ta muốn không mà được. Cho nên chúng ta nương vào, thì các con đưa tay ra thì các con thấy như cái bệnh của các con đi ra. Nhưng mà đưa vào mà các con thấy cái bệnh đi vào nữa thì như vậy là mất. Thì coi như là đưa ra rồi lại đưa vào thì như vậy không đúng. Nhưng mà khi đưa tay vào thì các con thấy như cái thân không bệnh đi vào. Con hiểu không? Đi ra khác mà đưa vào phải tưởng khác. Hai cái nó không giống nhau mấy con. Như vậy cho nên khi mà đưa tay vào thì các con tưởng như tất cả những sự an lành của thân con không bệnh đi vào. Và khi đi ra thì cái bệnh phải đi ra. Đó là cách thức để dạy cho những người già, người lớn tuổi. Đồng thời nếu mà các con không có bệnh đau, không có thân không bệnh đau gì hết, thì các con sử dụng cái điều này là các con chỉ nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vào. Thì để làm cho cái thân của các con ngồi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ nó vẫn là an ổn, nó không mỏi mệt. Không hiểu không? Bây giờ cái tâm nó không yên, cái tâm con nó lo lắng, nó suy nghĩ cái chuyện gia đình gì đó, nó làm cho các con bất an, bất an. Thì các con cũng nương vào cái chỗ này mà nhắc tác ý khác. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. Hoặc là an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Không có ngon đấy, bây giờ mình đưa tay ra thì mình trước khi mình nhắc an tịnh tâm hành, tức là cái tâm mình bây giờ nó đang lo lắng, nó sợ hãi, hoặc là nó đau khổ, nó thương ghét một người nào, hoặc nó giận hờn, nó tức như thế nào đó, thì bắt đầu mấy con muốn cho cái tâm mình nó an ổn, thì các con cũng nương vào cái thân hành của tai hoặc hơi thở của các con, thì các con sẽ hít vô thở ra, hoặc các con đưa tay ra đưa tay vào, các con nhắc an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đưa tay ra, rồi các con đưa ra, rồi chú ý trên cái hành động đưa ra, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đưa tay vào, thì các con đưa vào. Nếu cái tâm mấy con đang sân thì các con thấy khi đưa ra, các con tưởng chừng những cái tâm sân của mình trong lòng đức liên tức giận, nó sẽ theo cái hành động đưa ra nó đi ra. Các con lưu ý kỹ phải không, thì cái tâm sân của mấy con sẽ hết sân, không còn giận nữa. Và khi mà cái tâm mấy con có sự lo lắng, bây giờ giờ này mà con mình đi học chưa thấy về, lo quá không biết tai nạn giao thông hay gì, mà giờ này 5 giờ tối rồi, 6 giờ mà sao mỗi lần 4 giờ nó về, mà bây giờ giờ này chưa về, lo lắng quá, cứ chạy ra nhìn vào đường coi nó gì chưa. Trong khi mà tâm nó bồn chồn, nó lo lắng vậy, thì các con mau mau để giữ cái tâm mình. Bởi vì dù như thế nào đây cũng là nhân quả rồi, đúng không? Nếu mà chẳng qua nó bị xe đụng, tai nạn, có chết đi cũng vẫn là nhân quả. Nhưng mà mình đừng có để cái tâm mình nó dao động, nó khổ sở như vậy. Cho nên mình nhắc: an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi đưa tay vào. Các con chỉ làm như vậy trong vòng một phút thì cái tâm các con không còn buồn chồn, không còn lo nữa. Rồi nhân quả thì đến, thì nó sẽ đến mấy con. Các con hiểu không? Chứ mình làm sao mình chặn được nhân quả mấy con? Cái tai họa nó đến là nó phải đến, nhưng mà cái tâm mình phải an ổn. Do cái tâm an ổn đó nó mới đủ sáng suốt mà giải quyết mọi nhân quả. Chứ không khéo mấy con sẽ bị rối ren, sẽ bị đau khổ trên cái quy luật của nhân quả, trên cái luật nhân quả đó. Cái quả đó nó đến với gia đình mình, nó đến với mình, nó làm cho mình đau khổ. Nhưng mình giữ được cái tâm bất động, cái tâm an ổn của mình, đó là quý báu nhất cho cuộc đời của mình mấy con. Nói như vậy là cái phương pháp, mấy con có phương pháp đó. Các con nhớ kỹ, nhất là cái tuổi già mấy con lo cho con, cho cháu rất nhiều, mà cái tâm nó không yên, thì các con phải dùng cho cái tâm nó yên. Và khi mà nó đã an rồi thì các con nhắc: tâm ta thanh thản, an lạc và vô sự. Nghĩa là các con giữ, các con không nương vào cánh tay nữa, thì các con ngồi yên, các con nhắc: tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Để tâm mình nó yên lặng. Cái tâm mà thanh thản, an lạc, vô sự, nó tương ưng với trạng thái của chư Phật mấy con. Cho nên trong khi mình chết, mình vẫn giữ được cái trạng thái này, thì mình sẽ không có tái sanh luân hồi nữa. Nên các con nhớ kỹ, tuổi mấy con già rồi, bây giờ gặp thầy ngày mai vô thường đến, thì thầy sẽ mất đi một đứa con, và các con cũng sẽ được cứu mình. Thì lúc bây giờ các con giữ được cái tâm đó, thì các con sẽ gần với chư Phật, gần với thầy. Bởi vì thầy luôn luôn lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự, không bao giờ có động tâm. Cho nên các con giữ được thì các con sẽ gần thầy. Bỏ thân này thì các con sống bên thầy. Các con hiểu chưa? Nhớ tập những điều, nhớ tập kỹ những điều mà thầy nói. Thứ nhất là nhiếp phục tâm, rồi đẩy lui bệnh, đẩy lui cái tâm buồn khổ của mình ra qua cái thân hành, hoặc là cái hơi thở ra, hơi thở vô của mấy con. Ha, mấy con về mấy con tập ít, tập lần một phút thôi, rồi tăng dần lên 2 phút, khá nữa 3 phút, 5 phút, 10 phút. Người nào mà tập tốt nữa, mấy con tu tới 30 phút cũng được nữa. Còn nếu mà tập còn nó có niệm, vọng niệm ra vô, còn phóng vật phóng niệm, thì các con tập ít lại cho vừa giữ sức của mình, đừng tập quá sức mấy con. Tập quá sức nó cũng không tốt đâu. Như dây đàn mà căng thẳng thì nó sẽ bị đứt, nó làm cho mấy con căng, và nó sẽ làm cho râm ran ở trên đầu của mấy con khi mấy con tập nhiều quá. Cho nên mấy con tập vừa sức, để khi mà tập luyện thì cái cơ thể của mình nó sẽ thích nghi với cái phương pháp, dần dần nó thích nghi. Chứ buộc nó ngay liền mà nó kéo dài 1 giờ 2 giờ thì mấy con sẽ tự hoại diệt cái cơ thể của mấy con. Mấy con nhớ những cái lời mà thầy dạy, cho nên tập từ từ ít, rồi lần lần tăng dần lên, cái thời gian kéo dài đó, thì cơ thể nó sẽ thích nghi được, nó sẽ kéo dài được, tất cả 1 ngày 2 ngày nó vẫn kéo dài được, do cái sự tập luyện của mình. Đó, thì bây giờ các con thấy, thứ nhất thì các con lưu ý nhiếp tâm được trong cái bàn tay của mình, đưa tay ra, đưa tay vào, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thấy không? Đưa tay vào, tôi biết tôi đưa tay vào, đó là cái nhiếp tâm trước tiên, thấy không? Các con nhớ, bây giờ khi mà đưa tay ra, đưa tay vào như vậy thì các con thấy mình đã đưa được rồi, thì bắt đầu mình thêm: an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vào, thì các con đưa ra đưa vào. Còn nếu mấy con dùng, mấy con đã có tập luyện hơi thở mà không thấy rối loạn hơi thở, thì các con sẽ nói: hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi các con hít vô, thở ra 5 hơi thở, thì các con cũng tắc ý một lần. Bởi vì hơi thở các con không thể tắc ý từng hơi thở được. Bây giờ thí dụ như các con nhắc: hít vô, tôi biết tôi hít vô. Rồi bắt đầu hít vô rồi các con phải nín thở lại, rồi các con mới tắc ý, mới thở ra gì. Thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con thở ra. Thì như vậy mấy con sẽ bị tồn khí, bị bệnh, không được. Còn mấy con tắc ý một lượt mà 2 câu: hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Thì các con sẽ hít thở 5 hơi thở các tắc ý một lần. Các con hiểu không? Bởi vì cái hơi thở mình hít vô rồi thở ra liền, chứ không thể nào hít vô rồi giữ lại đó, rồi thở ra, rồi giữ lại đó, rồi hít vô để mình tắc ý. Thì như vậy các con sẽ bị rối loạn cơ thể, bị mệt. Các con hiểu không? chỉ có cánh tay chúng ta đưa ra từng cái hành động tay chúng ta nhắc ra nhắc vô dễ, nhưng mà cái hơi thở thì không dễ. Thấy không thầy, nhắc như vậy là các con biết. Ừ, người tu người ta có kinh nghiệm, người ta rất biết rõ ràng, chứ không thể nào mà tu tập sai được. Mà sai thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta rối loạn. Các con nhớ, chứ không kéo rồi mấy con cứ từng hơi thở, mấy con tác ý từng hơi thở ra, từng hơi thở vô như cánh tay mấy con, thì các con sẽ bị bệnh, bị rối loạn. Cho nên hơi thở thì tác ý một lần, thì các con sẽ tu tập 5 hơi thở, hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tác ý một lần nữa. Còn cánh tay các con đưa ra đưa vô thì mỗi hành động đưa ra thì con có tác ý, đưa vô thì tác ý. Bởi vì khi cánh tay các con đưa ra vậy thì con để nó đầy được, có phải không? Nó đâu có sao. Rồi các con tác ý bảo nó đưa vô thì bắt đầu bây giờ nó đưa vô, có đúng không? Các con thấy nó có sao đâu, mà nó đưa ra nó để nó nghỉ nó còn khỏe hơn nữa. Khi đó nhắc nó đưa vô, phải không? Đó thì các con thấy cánh tay chúng ta tu dễ dàng. Và đồng thời cái đôi mắt chúng ta nhìn được cái cánh tay, nhìn được cái hành động. Còn bây giờ cái đôi mắt chúng ta nhìn cái hơi thở ra hơi thở vô chúng ta không thấy, nó khó hơn phải không đó? Cho nên tu về hơi thở thì phải khó hơn, mà tu về cái hành động tay thì dễ hơn, có đúng không? Ráng cố gắng. Cho nên vì vậy mà các con nhớ cái lời dạy cuối cùng của thầy: tâm thanh thản an lạc vô sự, để các con được tương ưng với chư Phật. Thì cái điều này là điều quan trọng của người già mấy con. Lúc nào các con bệnh đau như thế nào các con nhắc thọ là vô thường, tâm thanh thản an lạc vô sự, không có sợ hãi đó, thì bắt đầu các con đuổi bệnh bằng cách các con nương vào cái hành động của cái tay của các con. Hai cái tay của các con ngồi các con đưa ra được, mà bây giờ giả dụ các con nằm các con cũng có thể đưa tay ra vô. Bây giờ các con nằm ngửa như thế này, các con có thể đưa cánh tay này ra, đưa cánh tay này vô một hơi, các con đưa cánh tay này ra, đưa cánh tay này vô. Các con nằm nghiêng, các con cũng có thể đưa cánh tay này ra, đưa cánh tay này vô, theo cái chiều mà mình nằm nghiêng như tiết tường như Phật, dẫn được, mấy con dẫn tu được. Đó là một cái ví dụ. Còn nếu mình ngồi được thì rất tốt rồi, mình đưa tay này ra, rồi mình đưa tay này ra, mình tu. Tu để mà trị bệnh, tu để mà không còn bệnh đau nữa, điều đó là điều quý cho các con khi mà các con có thân này. Cho nên các con nhớ kỹ, bây giờ các con thử làm, thử xem thử coi được không. Nè, bây giờ các con làm: an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì các con sẽ đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vào, thì các con đưa vào. Thấy không? An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Thấy không? An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vào. Đó, các con nhắc rồi các con làm thử đi, rồi các con sẽ thấy làm coi nó có thể được không. Đó, các con làm đi. Bây giờ các con làm đi, làm thử đi. Mà mấy con chú ý ở dưới cái lòng bàn tay, các con thấy nó dễ dàng lắm, nó không có khó đâu. Đó, các con mình dùng cái đôi mắt mình nhìn cái bàn tay của mình, mình đưa ra mình nhìn bàn tay của mình, chứ đừng có không nhìn. Bởi vì nhìn là có một sự tập trung cao ở trong đó mấy con. Hai, mình nhìn, mình chịu khó mình nhìn nữa, bạn mình nhìn nó, sau đó mình dùng cái tưởng của mình để đẩy lui bệnh đó. Còn bây giờ thầy đặt thêm cho các con thấy, con thầy mấy bữa là thầy làm bệnh việc thầy không biết được con. Một lúc nữa thầy sẽ gặp thầy dạy con. Các con thấy hai cánh tay mà con đưa ra như thế này nó dễ tập trung lắm, nhưng mà có cái điều kiện á là con mắt ngó bên này, con mắt ngó bên này, các bạn thấy không? Nó khó hơn, phải không? Chứ còn khi mà ngồi mà nhiếp tâm để cho nó đừng vọng tưởng, các con nhắc: an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, con đưa ra, thì cái cảm nhận của các con á nó dễ lắm. Nhưng mà cái mắt mà tập trung cho cao á thì nó bị hai cánh tay ngó bên này nó đưa, nhất là hồi mới đưa ra thì nó còn ngó được, mà đưa ra như thế này thì nó ngó bên đây thì nó không thấy bên đây, phải không? Cho nên vì vậy cái này cũng là một cái phương pháp tập được, nhưng mà nó không hay dữ gì. Sau này mình còn áp dụng cái pháp thân hành niệm. Thân hành niệm nó đi từng hành động của thân, cái tay là một cái chứ hai cái nó không chịu, nó không chấp nhận đâu. Tay mặt đưa ra là đưa mặt, mà tay trái là đưa ra là tay trái, chứ nó không có chịu mà hai tay làm một lượt. Nó chú ý không kịp, nó buồn phiền lắm trong lòng, nó không chấp nhận đâu. Cho nên mình tu là bây giờ đặt một cánh tay thôi, con thấy một cánh tay thôi, rồi cánh tay này mình nghĩ thì mình lấy cánh tay này tập, ha, cho nên cánh tay này nó hơi mệt thì cho mình nghĩ ta lấy cánh tay này cho tập, cho nên mình thay cánh tay mình thay phiên nhau nó không có mệt, các con hiểu chưa? Mà cho nên các con làm thử các con thấy an trú dễ dàng lắm, nhiếp tâm dễ dàng lắm, an trú dễ cho cái tâm của chúng ta an trú dễ lắm. Bây giờ tới an trú rồi, nhiếp tâm được rồi, an trú được rồi, thì bắt đầu các con dùng tưởng ở trong thân các con có bệnh đau, hoặc là các con dùng tưởng bây giờ không bệnh đau nhưng mà các con biết mình còn sân biến lắm, ai mà nói bực tức lắm thì các con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì khi đưa ra các con tưởng trong thân mình cái tâm sân của mình nó đi theo lên nó ra, các con tập đi rồi mai nốt hồi chữa mấy con không biết giận đâu, tại vì tôi đưa ra hoài mà tôi đâu có để trong bụng tôi, cho nên nó không có giận. Các con làm thử đi, một thời gian sau cái tâm không có giận nữa. Còn bây giờ cái tâm của con hay hờn hay phiền não gì thì các con biết cái tâm bệnh của mình, mà mình biết mình thân ai chứ gì, mình biết mình. Bây giờ thầy nói như thế này nè, thậm chí như mình chưa tới giờ ăn mà nó đói, nó muốn ăn, bây giờ mình thấy cái tâm tham ăn này nó quá tài vậy đó, bắt đầu mình tu, mình cũng nương vào cái thân hành của mình đưa ra vô, mình nghĩ cái tâm tham ăn này nó phải đi, phải không? Lần nữa các mình thấy sao bây giờ nó hết muốn ăn, nó không cần ăn. Các con, bởi vì cái pháp của Phật nó hay là do nó câu hữu được cái pháp nguyên lý tác ý, mà cái pháp nguyên lý tác ý Đức Phật đã dạy như thế nào các con biết, nghĩa là có nguyên lý tác ý thì lậu hoặc không sanh, và có đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc tức là cái sự đau khổ mình, sự tham, sự giận, sự hờn, sự tham lam, sự ham muốn, tất cả mọi cái sân si ngạ nghi đều là những cái ác pháp hết. Cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta biết cái tâm của mình nó đang ở trong cái trạng thái nào đó, thì chúng ta cứ dùng cái tưởng mà chúng ta đẩy lui đi. Cũng như mình cái tật hay lười biếng buồn ngủ, khuya dậy không có muốn dậy, nó cứ nằm đó mà nó không chịu dậy, mà nó lại muốn ngủ nữa chứ. Nó cái tật lười biếng đó, thì bây giờ mấy con bây giờ mình ngồi đây mình chưa có buồn ngủ mà, cho nên mình nhắc cái tâm buồn ngủ này phải đi ra đi. Mình nhắc vậy mà sao mình ngồi tu rồi khuya dậy sớm rồi nó không buồn ngủ, không mệt nhau. Chứ không khéo mấy con coi vậy chứ, thầy nó già tẻ bé lớn gì nó cũng bị ba cái buồn ngủ này nó giật mấy con mà chết rồi đó. Coi vậy chứ nó không có dễ đâu. Nó thì do đó mấy con nên nhớ rằng khi mà mình ngồi tu thì mình biết coi chừng tâm si mình. Tham sân si mà, si là nó quan trọng lắm chứ không phải không, mà phá nó rất khó. Chứ không phải vậy, trừ ra người ta nhập định, người ta có tâm minh thì cái si người ta mới hết. Còn mình nó vẫn còn, chưa hết đâu. Cho nên vì vậy đó, khi mà mình thấy thân mình mạnh khỏe, không đau ốm gì hết, thì biết tham cái si mình còn chứ chưa hết đâu. Mà cái si này là cái chướng ngại lớn á. Cho nên mình ngồi đây mình tu, mỗi lần đưa cánh tay ra, mình thấy như cái tâm tỉnh thức của mình. Khi đưa vào, thấy cái tâm tỉnh thức nó vào, đưa tay ra, thấy cái tâm lười biếng nó đi ra. Cái tâm buồn ngủ này, cái tâm không cần thì nhiên này đi ra hết. Các con hiểu chưa? Thì các con sẽ một ngày nào đó mấy con bền chí, mấy con liền tập một cái pháp tưởng tâm si của mình lìa khỏi thân của mình, thì cái trạng thái lười biếng, cái trạng thái siêng năng sẽ đến với mấy con. Cho nên mấy con cứ tập đi rồi mấy con sẽ thấy pháp của Phật rất là di diệu. Bởi vì trên thân của mấy con bệnh đau mà nó đẩy lui được thì không có một cái gì ở trên thân, ở trong tâm và thân của con nó đẩy lui cũng được hết. Đó là thầy dạy cho mấy con chưa đủ cái đạo lực. Còn đủ đạo lực rồi, bây giờ thí dụ như thầy có đủ đạo lực rồi, cái đầu thầy nhức thầy bảo thọ là vô thường, cái đầu này không được đau nữa, thầy chỉ ra lệnh thôi, thầy không nương cánh tay đưa ra đi vô mấy con đâu, thầy ra lệnh nó là nó chạy rồi. Bởi vì thầy làm chủ được cái bệnh, mấy con nghe Đức Phật nói làm chủ sinh già bệnh chết mà, phải không? Bây giờ cái thân của thầy nó không thèm thở, nó nghẹt, nó muốn chết nè, thầy bảo thọ là vô thường, cái thân này phải thở cho đàng hoàng, thở như bình thường rồi, thì bắt đầu nó thở bình thường, nó không có ngộp nữa, nó không có như mấy con mà nó đồm nó kéo lên gần cổ thôi không được, mấy con hơi chết à. Còn thầy bảo nó thở lại bình thường thì nó nghe lời liền, nó không dám cãi, cho nên nó không còn cái vật gì mà trong thân thầy nó ngăn ngại được, nó làm cho thầy sống lại chứ không có chết được. Con không biết không, cái pháp của Phật là cái lệnh rồi, nó thuộc về tướng ý túc, bốn cái điều kiện như ý của chúng ta, mà cái dục như ý túc tức là cái muốn như ý của mình muốn cái thân này sống là nó phải sống, mà mình muốn nó chết là nó chết. Các con hiểu điều đó chưa? Vậy mình tu theo đạo Phật vậy mình mới hay chứ, mình đâu có thèm làm ảo tòa ảo thuật, mình biến đi thế này thế khác, mình biết chuyện quá khứ vị lai của người ta để làm gì mấy con. Cái chuyện đó không có quan trọng, mà cái chuyện bây giờ sống chết của chúng ta là phải làm cho được nè. Đó này có quan trọng mấy con, hạnh phúc lắm mấy con. Bây giờ mình muốn chết, mình bảo không có chết thì nó không có chết. Mình bảo thở là nó thở, mình bảo không thở là nó không thở, mình bảo không bệnh là không nghe lời không bệnh. Mấy con có sung sướng không? Các con thấy mình phải đi nhà thương, đi bác sĩ, con cái ông này ông không khỏi cần gì hết. Thì cái này là cái mấy con cần phải tập luyện, cần phải sống. Hay không các con đấy? Đói bụng bảo không có đói nha. Mày không ăn cũng sống chứ đâu phải mà mày không ăn mà chết đâu. Do đó nó không thành đói. Các con bảo đi, bây giờ các con bảo được chưa? Chưa. Vậy thì chưa thì phải tu. Thì tu thì phải nghe lời thầy dạy nè. Các con làm như vậy đi. Bắt đầu bây giờ mấy con trụ an trú. Sau khi mấy con an trú tâm không phóng dật, không phóng dật thì nó đủ những cái điều kiện cần thiết cho mấy con rồi. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Còn bây giờ các con ngồi lát nó khởi niệm, nghe ai nói gì cái lỗ tai nó dạo ra ăn tiếp người ta, nó tiếp nghe lời nói đó. Cho nên nó còn phóng lia liệu qua ai, chút nào con cái tâm con không thanh tịnh, nó cứ bị các pháp bên ngoài tác động, rồi bị trong tâm các con khởi niệm này niệm kia, thành ra mấy con phóng niệm phóng vật lia liệu, nó không có yên ổn. Còn một người tu người ta ngồi suốt một ngày đêm, lúc nào người ta cũng thấy thanh thản an lạc vô sự, không phóng được niệm, tự nó không phóng là tại vì nó hết tham sân si rồi mấy con, có phải không? Cho nên cái thân của nó cũng không còn bệnh đau nữa. Tại sao vậy? Tại vì nó có bệnh đau là nó đã đuổi được rồi, cho nên nó không bệnh đau. Nó có nghĩa là nó không bệnh đau thì không đúng, bởi vì cái thân là vô thường, nó có bệnh đau. Bởi vì vô thường là sự thay đổi, thay đổi thì nó có đau, nhưng mà cái nội lực của người tu nó mạnh lắm. Cho nên khi mà nó có cái trạng thái gì mà rối loạn, nó đau, nó thay đổi, nó bị suy sụp một cái gì đó, nó làm cho cái thân của nó đau, thì nó chỉ cái nội lực của nó dùng cái phương pháp như lý tác ý, nó tác ý, thì cái bệnh đó nó được phục hồi lại ngay liền. Còn nếu nó có cái phương pháp, nó có một cái nội lực rất là tuyệt vời, thế mà chúng ta không tu tập thì làm sao chúng ta có đạo lực, có nội lực đó. Cho nên các con tu tập như thế này thì nó tạo thành một cái lực. Tại sao mà chúng ta phải tu tập như thế này? An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc là an tịnh thân hành, tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi đưa tay vô. Các con nhớ, mình nhắc an tịnh là mình bảo cái thân mình an chứ gì, không có đau chứ gì. Mà đưa tay ra là mình lĩnh, mình bảo cái tay mình phải đưa ra, để rồi cái thân của mình nó cũng phải nghe theo để mà nó an ổn. Cái lĩnh của, cái ý của chúng ta mạnh lắm, gọi là ý thức lực. Cái ý thức đó gọi là cái lực của ý thức, nó truyền lệnh, mà trong kinh Phật gọi là dục như ý túc, nhớ như ý của mình. Cho nên mấy con tập rồi mấy con sẽ có được cái lực đó, chứ nó không phải không có đâu. Cho nên các con tập thì các con sẽ thấy có an lực ổn liền. Các con đưa ra đưa vô như thế này thì các con thấy một chút, các con thấy cái thân của các con nó không phải nó an một cái tầng đường, nó sung mãn, nó làm cho mấy cái thân của con khỏe khoắn, nó làm cho cái có một cái trạng thái gì nó an lạc vô cùng của thân con. Con cứ tu tập đi tới 30 phút rồi 1 giờ, 2 giờ rồi mấy con thấy cứ đưa tay ra như thế này mà nó không có mỏi. Các con để như thế này nè, chứ đừng nó dựa trên vậy, để như này mà cái tay nó không có mỏi. Các con đưa ra 3-4 tiếng đồng hồ vậy mà nó không có mỏi đâu. Nó có một cái lực kỳ lạ, cái tay nó làm như ai đỡ lên nhẹ nhàng. Mà nó đưa ra, nó đưa vô, không phải các con dùng cơ như bây giờ mà các con dùng cơ đâu. Tự nó có cái lực nó đưa ra, đưa vô rất nhẹ nhàng mà nó thích lắm. Nó làm cho cái tâm của các con thích đưa ra và thích đưa vô, mà nó ham đưa ra, nó thích đưa ra đưa vô, nó cứ ngồi nó đưa ra đưa vô nhà mà nó thích lắm. Nó cũng như người ta thở ra thở vô, nó có một trạng thái gì an lạc lạ kỳ ở trong cái hơi thở, cho nên người ta thích thở. Mà cái hơi thở nó nhẹ nhàng, tự động nó ra, tự động nó vô. Cũng như cánh tay mình mới đầu thì các con tu, các con thấy mình phải dùng cái cơ đưa ra đưa vô vậy, nhưng mà sau đó nó tự động à, nó hay lắm, nó tự động nó đưa ra. Khi mà cái tay các con tự động đưa ra đi vô và giới luật mấy con giữ gìn nghiêm chỉnh, thì các con tác ý một cái thì nó sẽ tất cả những cái bệnh của các con sẽ đi ra liền tức khắc. Nó không có lâu, nó chỉ trong vòng một phút là cái bệnh của con, bệnh gì nó cũng ra hết. Nếu mà giới luật của con lặng lẽo thì con tác ý nó lâu, cái giới luật của con nghiêm chỉnh. Các con đọc bộ giới 10 giới Đức Thánh Sa Di gì, 8 giới Bát Thọ Bát Quan Trai gì, các con giữ gìn. Sau này các con giữ gìn được 25 cái giới, giới hành của Sa Di với gì mà không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào trong đó rồi. Các con có bệnh đau, các con đưa tay ra như thế này, các con bảo bệnh lui ra, thì nó chạy theo bàn tay con, nó đi ra hết. Chỉ trong vòng các con đưa ra đưa vô nhìn 10 lần như vậy là cái bệnh con sẽ hết liền tức khắc. Còn bây giờ thì các con, vì các con chưa có biết giới luật cho nên các con còn phạm phải những cái giới luật. Giới luật các con biết nó rất là vi tế cho chúng ta có một sức tỉnh thức rất cao, cho nên chúng ta không phạm giới luật là chúng ta phải có sức tỉnh thức. Chẳng hạn là bây giờ thầy đứng ngồi vậy mà thầy dục đứng dậy là thầy phạm giới rồi. Trước khi thầy đứng dậy cái thân thành của thầy á, thì trong cái giới thân thành á, thì bắt buộc thầy đứng dậy là thầy phải quan sát trước khi thầy đứng dậy để rồi thầy bước. Các con hiểu? Mà thầy không chịu quan sát, thầy dục thì đứng dậy là thầy phạm giới. Cũng như thầy muốn nói một điều gì thì thầy phải suy nghĩ cái lời nói đó rồi thầy mới nói, mà thầy không suy nghĩ thầy nói ra là thầy phạm giới. Hay không? Các con thấy rõ ràng mà cái giới này phạm mà. Còn cái niệm ở trong đầu các con khởi một cái niệm mà con không chịu suy nghĩ á, con làm cho nó là con bị phạm giới. Mà con suy nghĩ cái niệm đó rồi, cái niệm đó không làm khổ mình khổ người thì con chấp nhận, mà đã làm khổ mình khổ người thì nhất định là không chấp nhận cái niệm đó. Niệm đó không chấp nhận, và do đó thì con không phạm giới. Mà nếu mà con không có chịu suy nghĩ cái niệm trong đầu của con để bỏ suy qua thì con đã phạm giới. Bởi vì nó thuộc về giới ý hành mà. Nó thuộc về giới ý giới của con. Rồi ý khẩu hành, ý giới hành, ý thân hành, cái giới của người ta mà. Mà mấy con thường thường mấy con bị phạm những cái giới này đó. Rồi ai mà chửi mấy con là mấy con tức giận lên liền là mấy con phạm giới gì nữa không? Phạm giới như nước, phạm giới như đất. Có cái giới như nước, có như giới. Các con đọc cái bộ giới hành tập 2 của Sư Duy chưa? Chưa hả con? Chưa, lát nữa thầy cho. Để mấy con thấy. Bởi vì giới như đất, như nước, cái tâm của mình nó như đất như nước, thấy không? Mà nếu mà các con giận lên một cái là nó còn thành đất không? Không được. Mà giận lên cái là các con bị phạm giới. Khi mình thọ cái giới đó rồi mà mình không giữ được thì tức là phạm chứ sao? Chứ đâu phải là giới sắc sanh, giới vọng ngữ, giới tà dâm này đâu. Mấy cái giới đó là giới cấm, thấy không? Còn cái giới này là giới hành. Cái hạnh của một người tu, người ta không có được để cho tâm người ta giận, cho nên nó không làm khổ mình. Mà mình giận lên là mình làm khổ mình rồi, cho nên mình phạm giới đó. Cho nên vì vậy mà mấy con giữ gìn giới của Phật, con thấy hạnh phúc vô cùng. Trời ơi, sao sướng sướng quá, phải không? Các con chưa đọc cái bộ giới hành sa di chứ? Các con đọc bộ giới hành sa di. Giới hành sa di là Đức Phật dạy cho đứa con trai của mình, tức là La Hầu La. Nó là đứa con trai được theo Phật mới 10 tuổi. Không biết cháu bé này không biết năm nay được mấy tuổi, chứ con Đức Phật là mới có 10 tuổi hả con? Cháu chàng chắc còn nhỏ. 10 tuổi hả? Như vậy mới bằng chú La Hầu La. Con biết chú La Hầu La mới 10 tuổi mà đã được Đức Phật cho xuất gia tu, là tại vì chú nghe lời mẹ chú theo xin gia tài của Đức Phật. Ông Phật có gia tài gì đâu, ông lấy cái bình bát ông cho ông nhỏ này, ông nhỏ này ôm bình bát đi theo ông luôn bằng cái chú này. Bởi vì cái người đầu tiên mà xuất gia đầu tiên trẻ tuổi nhất đó là La Hầu La, đứa con trai của Đức Phật. Cho nên Đức Phật dạy những cái bài pháp cho La Hầu La. Đức Phật đi khất thực đi trước, chú nhỏ như thế này ôm bình bát đi lõng tỏng theo sau Phật. Đi dọc đường Đức Phật nói thân này không phải là ta đó, không phải của ta, không phải là ngã của ta. Chú hỏi gì chứ còn cái tâm của mình sao? Thì Đức Phật nói không phải. Thôi chú nói Phật, cho con xin đi về, con không đi xuống nữa, con đi xuống ăn nữa. Các con hiểu, chú La Hầu La bị lớn tuổi mà chú biết suy nghĩ. Chú nói thân này không phải là mình, tâm này không phải mình, ăn để làm gì nữa. Thôi về tu. Tu cho rồi đi, chú không phải của mình mà. Của ai đâu mà tại sao mình còn tham ăn chứ? Các con nói chú về chú ngồi tu. À, chú lo chú tu tập, chú tu từ cái thân hành, từ cái khẩu hành, từ ý hành, chú tư duy từng chút, mỗi tâm niệm chú khởi ra, muốn ăn đói bụng hoặc là chạy nhảy đi chơi rồi chú đều suy tư hết. Cho nên chú tu vậy, thì ông bổn sư của chú La Hầu La đó, thấy chú ngồi trong pháp giờ đi xin ăn là sao chú không đi xin mà ăn rồi, thì ông Xá Lợi Pháp ông nhìn thấy, ông mới nhắc khéo, nên dùng hơi thở mà tu tập đi. Ông không biết hơi thở dùng sao. Cho nên ổng sau đó Đức Phật đi về rồi, rồi hôm sau thì ổng đến hỏi Đức Phật, vậy định niệm hơi thở tu như thế nào? Thì do đó ông Phật mới dạy những cái bài giáo giới La Hầu La, tức là những cái bài dạy về giới luật cho một cái người mới tu, cách thức để mà giữ gìn giới cho nghiêm chỉnh. thì nó mới có được cái bộ giới mà thầy đã triển khai hôm nay. Các con sẽ đọc, các con sẽ thấy cái bộ giới rất là thích thú, nhưng mà rất hay, nhưng mà phải tu tập là phải sống cho giữ gìn, rồi phải sinh thọ từng giới đó. Các con thấy một đứa bé nhỏ như vậy mà gan dạ như vậy, cho nên chú thời gian đến khi mà chú đúng 20 tuổi chú trở thành tỳ kheo thì chú đã chứng quả A-la-hán. Đâu phải nhỏ tuổi cũng chứng đâu, chứng quả A-la-hán. Và đồng thời chú là một cái người không có đi thuyết giảng, cho nên sau thời gian chú chứng đạo rồi thì chú xin Phật nhập diệt, chú chết trước Phật, trước mẹ của chú nữa, chú trước Phật, chú chết trước. Nói thì tự tại mà mình thấy mình ở đây có ngài Xá Lợi Phất, ngài Lục Tiền Liên, các vị đại đệ tử của Phật đã làm cái chuyện thuyết giảng dạy chúng rồi, ngài chỉ ở lại bằng thừa thôi để mình ra đi thôi. Chứ mình sống chi ăn ngày con bữa mất công quá, cực hao đúng không? Thầy nói thiệt ra tu rồi mà như mấy con thôi đi cho rồi, đi ở thế gian này ăn có nghĩa lý gì? Ăn ba cái đồ bất tịnh vô cũng mất công nhai, mất công nuốt, mất công uống nước chứ làm gì cực, đi cho rồi. Còn bây giờ mà chưa xong thì phải ở đây mà tu tập cho xong, chứ còn ăn ba cái đồ này bất tịnh có sung sướng gì đâu. Nên nó phải ráng đó con. Vì vậy mà nhớ, bây giờ thầy nhắc lại, đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô,